Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới. Và hôm nay là ngày 30 Tết, 30 tháng Chạp. Để tối hôm nay quý thính giả đã sẵn sàng để đón giao thừa, đó ngày mai là ngày mùng 1 Tết. Cho nên không biết là quý thính giả như thế nào, nhưng mà Khánh Thi cũng chúc cho tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Đinh Dậu chúc cho quý thính giả thật nhiều sức khỏe để chúng ta có sức khỏe đón mừng năm mới nha. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp Di trú và Luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8 rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Có thể giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới. Một ngày mới nhưng mà là ngày cuối cùng đấy luật sư của năm gần gì quên rồi, tí xíu nhà mẹ thiền tiện có mùi Thân Dậu. Thân Dậu tốt và năm Dậu đấy. Đinh Dậu chúc luật sư cuối năm Đinh Dậu thật là nhiều sức khỏe để chúng ta đón mừng một năm mới nhiều niềm vui, gì may mắn nhất sẽ đến với luật sư cùng với gia đình.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Nói thật cho quý vị nghe chứ ngồi đây nhưng mà lòng nó đau quá. Tại vì là Khánh Thi nói còn có mười mấy tiếng mà tôi nghĩ chắc chỉ còn con tiếng là tới giao thừa rồi. Nhưng mà thực sự bây giờ là đang gần giao thừa bên Việt Nam phải không ạ? Chúng ta đều hướng về Việt Nam quê hương yêu dấu để mà chúng ta chúc cho những người thân, người thương, gia đình, bạn bè và nước đất Việt Nam có một mùa xuân đầy hy vọng, một năm mới nhiều hạnh phúc và mọi người đều có an lạc và an bình trong cuộc sống. Ngày hôm nay tôi muốn nói về công dân Hoa Kỳ một lần nữa. Cái việc làm công dân Hoa Kỳ nhiều người không để ý đến là vì chúng ta sống một cái cuộc sống rất là vội vàng, cực nhọc, sáng thức dậy đi làm, chiều tối về mệt mỏi, không biết làm một cái gì nữa hết ngoại trừ ngủ vài tiếng đồng hồ bắt đầu đi làm tiếp. Cho nên có nhiều người không có đủ thời gian để mà xem lại và ngồi xuống để mà học tất cả những lịch sử của Hoa Kỳ gói ghém trong 100 câu hỏi. Mặc dù nó rất là khó, nhưng nó không khó vì ngăn sông cách núi, mà nó khó là vì mình không để thời gian ra hay là mình không nhất quyết để trở thành công dân Hoa Kỳ. Trở thành công dân Hoa Kỳ là một cái đặc ân. Chúng ta không thể nào nghĩ rằng là thôi không trở thành công dân Hoa Kỳ cũng không sao. Và vì vậy chúng ta hãy xem lại nếu chúng ta đã hội đủ điều kiện chỉ vì chúng ta không học được cái 100 câu hỏi đó hoặc là chúng ta sợ hãi quá thì chúng ta nên để thời gian ra học một ngày hai câu thôi. Tôi cứ vẫn nói rằng là mình đừng có học nhiều. Học hai câu một ngày là chúng ta sẽ đạt được cái kết quả mình muốn. Những người xin miễn thi chỉ là nếu quý vị được thẩm định bởi người bác sĩ và chúng ta không cách chi học được thì chúng ta mới muốn rằng là để xin miễn thi. Miễn thi đây có những người nhân viên ở trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ không hẳn là không bắt chúng ta viết ít nhất là 20 câu hỏi căn bản mà họ đã đánh dấu hoa thị trong cái bài học. Cho nên quý vị phải xem lại, tôi biết rằng là cái việc mà quý vị vào gặp nhân viên sở di trú đó, quý vị sợ hãi lắm, có nhiều người á, rung đến độ khóc luôn. Tôi không hiểu tại sao đến độ như vậy, nhưng mà chúng ta phải xem là cách nào chúng ta có thể trở thành công dân Hoa Kỳ. Thì chúng ta nên làm cái việc này, đừng để cho nó từ ngày qua tháng khác, và chúng ta sẽ có những vấn đề khác nếu chúng ta không trở thành công dân Hoa Kỳ, khi mà chúng ta phải rơi vào một cái tình trạng mà chúng ta không muốn phải giải quyết bằng một cách khác. Hai cái người chị em này là công dân của nước Campuchia, tức là Campuchia đó. Họ được vào Hoa Kỳ này là vì bố của họ đã lấy một người công dân Hoa Kỳ. Thì sau khi họ vào Hoa Kỳ, họ ở một thời gian rồi họ nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ, trong khi cái hồ sơ của họ đang ở trên bộ di trú và công dân Hoa Kỳ, thì họ được gọi để mà đi phỏng vấn, để đi thi. Nhưng mà trước khi họ đi thì họ lại nhận được giấy tờ từ di trú nói rằng là họ sẽ bãi bỏ cái cuộc phỏng vấn, cái cuộc thi. Thế là từ đó cái cuộc sống của họ nó đi vào một cái thế giới khác. Hai người này bắt đầu gọi điện thoại cho di trú và công dân Hoa Kỳ như bao nhiêu người khác, gọi liên tục. Và cái câu trả lời vẫn là chúng tôi đang làm việc hành chính, đang có sự đình trệ, hồ sơ đang giải quyết. Nhưng mà di trú không bao giờ cho họ một cái câu trả lời nhất định nào. Khi chờ đợi quá lâu thì hai người này mới nộp đơn vào trong tòa án liên bang, bắt buộc Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ phải giải quyết cái hồ sơ công dân Hoa Kỳ, xin lập công dân Hoa Kỳ của họ. Ba năm sau, cái hồ sơ này bắt đầu được liên tục kế tiếp làm việc, là họ bắt đầu cho hai người này đi phỏng vấn. Vì họ thắng ở cái mực tòa án liên bang, nhiều người nói với tôi, sao chờ lâu quá, họ có quyền chờ lâu như vậy không? Tại sao cứ phải chờ? Ở đâu quý vị đâu phải chờ? Quý vị có thể là mang hồ sơ lên tòa án liên bang, bắt tòa án liên bang, kêu tòa án liên bang bắt Bộ Di trú Hoa Kỳ ra tòa để trả lời cho tòa án liên bang, tại sao không cho quý vị đi tới? Cái mà quý vị không làm được đó là cái việc đó, là vì chúng ta đưa cái hồ sơ qua bên tòa án liên bang, chúng ta chờ đợi thêm 2-3 năm. Trong khi đó, Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ có cái quyền giải quyết cái hồ sơ, quyết định cái hồ sơ và duyệt xét cái hồ sơ với cái thời gian cho phép họ làm cái việc đó. Thì hai người chị em này bắt đầu được đi phỏng vấn và được thi cái bài thi thực sự mà yêu cầu bởi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đòi hỏi đúng hơn. Thì đây là lần đầu tiên Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ nói với họ rằng là họ qua Hoa Kỳ này có cái thẻ xanh là vì bố của họ lấy một người phụ nữ công dân Hoa Kỳ. Nhưng ngày hôm nay, cái người phụ nữ đó đã nói với Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ là cái hồ sơ này là cái hồ sơ giả. Bố của họ lấy cái bà này là một cái hồ sơ không thật sự, hồ sơ lừa đảo. Và vì vậy, họ đã không có được tiếp tục xin làm công dân Hoa Kỳ, là vì cái thẻ xanh khi họ bước vào Hoa Kỳ nó không có hiệu lực. Nó được làm bởi một cái sự gian xảo, bởi một cái sự không đúng. Vì thế, khi quý vị cần đến những vấn đề về di trú, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Ok? Tại vì những cái gì mà quý vị muốn làm đó, quý vị sẽ biết, là luật sư họ sẽ nói cho quý vị biết. Nếu chúng ta muốn làm tốt, chúng ta không muốn làm vì chúng ta biết cái tình trạng nó sẽ xảy ra như thế nào, thì chúng ta sẽ ngừng. Vì thế khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho luật sư. Nếu vấn đề đó là vấn đề về di trú, thì chúng ta gọi cho luật sư làm về những vấn đề di trú. Những vấn đề về luật gia đình thì chúng ta nói chuyện với luật sư làm về vấn đề luật gia đình. Những vấn đề về hình sự, dân sự, về những vấn đề liên quan đến tiền bạc, thương tích, tài sản thì quý vị có thể gọi số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Và trong thời gian phát thanh thì quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Khi chúng ta nói đến vấn đề trở thành công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng là bố là mẹ là công dân Hoa Kỳ, thì chúng ta đã biết là ngay từ đầu chúng ta có thể làm công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng bố mẹ mình là công dân Hoa Kỳ nếu chúng ta ở dưới tuổi 18. Nhưng mà thưa quý vị, không phải là ai cũng có thể làm việc này, vì nó tùy vào cái thời gian mà mình có thẻ xanh, cái thời gian mà bố mẹ mình là công dân Hoa Kỳ, cái thời gian mà bố mẹ mình có ở với nhau hay là đã ly dị. chúng tôi đã đưa quý vị nghe rất là nhiều những cái hồ sơ khác nhau về những cái tình trạng khác nhau. Cho nên chúng ta phải tham khảo, đừng có nghĩ rằng là ồ, vì tôi là công dân Hoa Kỳ, con tôi dưới 18 tuổi thì tự động nó là công dân Hoa Kỳ. Còn có những người có người con ngày hôm nay đã 25 tuổi, 30 tuổi nhưng đã là công dân Hoa Kỳ khi bố mẹ là công dân Hoa Kỳ lúc người này dưới 18 tuổi nhưng lại không biết. Cái vấn đề thứ hai nữa là hầu hết mọi người chúng ta đều qua đây lúc năm 1975. Cho nên cái đòi hỏi cả cha mẹ là công dân Hoa Kỳ hay là một cha hay là một người mẹ là công dân Hoa Kỳ vào cái lúc người con sinh ra và ở lại Hoa Kỳ là cái đòi hỏi đầu tiên ở cái thời gian sau năm 1978 cho tới 2001. Và chúng ta lại còn phải tính tháng, tính ngày nữa cơ. Cho nên chúng ta phải xem khi chúng ta cần biết nếu chúng ta là công dân Hoa Kỳ. Có những người khi mà họ rơi vào cái tình trạng ra tòa di trú để bị trục xuất, họ mới biết rằng là họ là công dân Hoa Kỳ. Và vì như vậy, nó đã cứu vãn họ được khỏi rơi vào cái tình trạng. Cho nên chúng ta phải xem lại. Cái mà tôi vẫn liên tục tiếc và vẫn liên tục xem và yêu cầu, đó là cho những người là Americian, tức là con của một người ngoại quốc, mẹ hay là cha là người Việt Nam, khi được vào Mỹ là con của một người ngoại quốc, thì những người này đã được Hoa Kỳ chấp thuận là con của một người ngoại quốc, thì ngoại quốc đây là người Mỹ nhé, chứ không phải người nào khác hết, thì họ đúng ra đã là công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà như quý vị thấy đó, luật đưa ra mình phải tuân thủ theo những gì luật đã nói, và những cái hồ sơ nổi tiếng như cái là hồ sơ của cái cậu Nguyễn Tuấn Anh đó đã không là công dân Hoa Kỳ là vì bố của anh ta chưa bao giờ chuyển hay là làm cho anh ta được trở thành công dân Hoa Kỳ sau khi anh ta vào Hoa Kỳ này trước khi anh ta 18 tuổi.
Luật sư ơi, đợi Khánh Thi chút xíu nha. Dạ, Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với lại luật sư. Cảm ơn chị đã giữ đường dây nha.
Dạ, cảm ơn chị Khánh Thi. Dạ, kính chào luật sư ạ. Dạ, luật sư cho em hỏi là mẹ của em dâu em á, bảo lãnh cho em dâu em được từ 2010. Bây giờ mẹ của em dâu em muốn về Việt Nam ở. Thì khi về Việt Nam á, thì mình xin với dạng visa hay là như thế nào để cái tình trạng hồ sơ vẫn còn tiếp tục bảo lãnh ra luật sư ạ?
Ok, cái câu hỏi này hình như chị đã hỏi tôi rồi mấy ngày hôm
nay. Dạ, nhưng mà em cũng không, em dọc em kêu hỏi lại là cái tình như mẹ muốn về thì như thế nào, nó làm như thế nào, hợp pháp để có thể vẫn tiếp tục tình trạng bảo lãnh đó.
Vâng, cảm ơn chị nhé. Bây giờ lần nữa để cho chị và cái người em dâu đó hiểu cho rõ nhé. Người mẹ là một người công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho một người con có gia đình. Thì cái hồ sơ hiện giờ có lẽ hay chưa đến ngày đáo hạn, tức là cái cân visa nó có hiệu lực. Thì trong thời gian này người mẹ là cái người đứng ra bảo lãnh và con dâu là người được thừa hưởng cái phúc lợi này của chính phủ di trú và đang ở Việt Nam. Người mẹ này là một người công dân Hoa Kỳ muốn về Việt Nam ở một thời gian thì nó có ảnh hưởng gì đến cái hồ sơ bảo lãnh không? Tôi trả lời là không. Người mẹ là một người công dân Hoa Kỳ có thể về Việt Nam ở bao nhiêu lâu bà muốn cũng được. Đến cái lúc mà cái visa nó có hiệu lực thì người mẹ này phải trả tiền visa và tiền bảo lãnh tài chính. Người mẹ này phải làm giấy tờ bảo lãnh tài chính và nộp vào trong cơ quan chiếu khán quốc gia. Rồi cuối cùng họ sẽ cho cái người con dâu và gia đình người con dâu được cái hẹn đi phỏng vấn. Người mẹ ở Việt Nam cũng được, người mẹ ở Mỹ cũng được, người mẹ ở đâu cũng được. Miễn là người mẹ ký những cái giấy tờ cần thiết phải làm như là giấy tờ bảo lãnh tài chính và có người làm cái visa. Đó là cái câu trả lời của tôi. Tôi không hiểu rằng là cái sự lo lắng đó ở cái chỗ nào. Cho nên nếu vẫn còn có những thắc mắc thì có thể gọi tôi trong giờ làm việc nhé. Cảm ơn chị. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị. Nếu chị hoặc quý thính giả cần thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-947. 7717 408 947 7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Cái visa bulletin á, nó đang có hiệu lực vào tháng 3 qua. Rồi nghe có một người nói cái visa bulletin nó có hiệu lực vào tháng 3, nhưng mà nó lại gọi là cái gì, nó tăng ít hơn hay tăng nhiều hơn thì tôi không biết. Nhưng mà chúng ta mỗi lần muốn biết là cái số visa đó là cái ngày như thế nào thì chúng ta cứ nhìn vào cái visa bulletin. Đó là những cái con số gọi là đúng nhất cho những người mà muốn biết là họ đang được cứu xét đến ngày nào, tháng nào nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc này thì quý vị cứ việc nhìn vào cái visa bulletin về cái ngày đáo hạn để chúng ta biết rằng là chúng ta đang được cứu xét cái hồ sơ này hay là chúng ta phải chờ đợi thêm một thời gian. Nếu chúng ta nói đến cái vấn đề bao lâu chờ đợi, tôi vẫn thường nói là tôi không thể nào trả lời câu hỏi đó được, cho dù rằng là tôi có dựa trên cái visa bulletin chăng nữa. Tại vì có những cái giả mới check 3 ngày trước thì 3 ngày sau có kết quả của tháng tới, tức là tháng 3. Và có những cái dạng thay vì lên 3 tuần, nó lên cả 6 tháng. Có khi nó đi xuống được nữa, cho nên chúng ta phải xem nhé. Chúng ta cứ nhìn vào cái đó để chúng ta cứ để cho nó tới thì chúng ta làm. Đừng có hy vọng, tôi nghĩ không muốn quý vị hy vọng. Có nhiều người hy vọng, ồ vậy thì 2 năm rưỡi nữa gia đình qua. Cho đến khi 2 năm rưỡi nữa giấy tờ nó lại đình trệ lại, visa nó đi ngược lại, thế là phải chờ thêm 2-3 năm nữa. Trời, quý vị đau khổ lắm. Thế tôi nghĩ là cứ chờ đến khi nào nó tới rồi chúng ta nói tiếp nhé. Rồi, văn phòng của chúng tôi ở trên là 408-947-7717, 408-947-7717. Khi mà hai cái người này vào trong visa để mà xin lỗi, vào trong di trú để nói rằng, để xin rằng là được trở thành công dân Hoa Kỳ, thì họ mới biết rằng là cái người mẹ kế đó đưa giấy tờ vào trong di trú và viết và nói rằng là cái hôn nhân giữa cha của họ với cái bà này là một cuộc hôn nhân giả tạo. Và khi cái hôn nhân này nó giả tạo, nó bắt đầu ra là một cái hôn nhân giả tạo, thì cái visa khi họ bước vào Hoa Kỳ này đó không được chấp thuận là một cái visa chính thức và có hiệu lực. Vì vậy họ chưa bao giờ được nhận cho nhập cư ở Hoa Kỳ này. Cho nên bộ phận an ninh quốc gia của chính phủ nói tòa liên bang không có đủ thẩm quyền để mà quyết định rằng là hai cái người này có được quyền để trở thành công dân Hoa Kỳ. Bộ an ninh quốc gia nói rằng là tòa sơ thẩm liên bang không có được quyền phán rằng là họ phải chấp thuận cái đơn của hai người này để cho hai người này làm công dân Hoa Kỳ, trong khi họ đang bị đưa ra tòa trục xuất về vấn đề visa của họ, nhập cư của họ không có hiệu lực. Vì vậy mà chúng ta không thể nào biết được rằng là cái kết quả nó sẽ như thế nào nếu chúng ta không tham khảo với luật sư. Và cái kết quả đó nó không chỉ là một cái ước lượng kết quả, chứ không bao giờ nó có một cái kết quả. Vậy thì luật sư làm cái hồ sơ như vậy thì luật sư có bảo đảm là cái hồ sơ này nó sẽ được theo như tôi muốn hay không? Không có một luật sư nào có quyền trả lời cái câu hỏi đó bằng cách nói là tôi bảo đảm. Không có một người luật sư nào. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề tố tụng, vấn đề thư kiện, nó không phải là một cái việc đơn giản. Và nhất là khi chúng ta nói chuyện đến những vấn đề liên quan đến hồ sơ di trú của mình, cái mà chúng ta có thể biết trước được đó là chuyện gì rồi sẽ xảy ra khi mà chúng ta có những vấn đề về hình sự như vậy, rồi chúng ta bị đưa ra tòa di trú, hoặc là chúng ta có những vấn đề hình sự mà chúng ta cứ tiếp tục đi về Việt Nam. Hai cái người chị em này kháng cáo. Họ kháng cáo là vì họ nói cái hồ sơ họ thưa trên tòa liên bang đã không được tòa liên bang cho phép họ được trở thành công dân Hoa Kỳ khi tòa ra lệnh cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ làm việc này. Tòa kháng cáo nói như thế nào? Tòa kháng cáo nhìn vào cái điều khoản luật 1429 tòa kháng cáo nói cái điều luật 1429 nói rằng là nếu tòa liên bang không có cái quyền ra lệnh cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ tiếp tục cái hồ sơ công dân Hoa Kỳ của họ, và nếu cái điều luật này chỉ được áp dụng khi mà cái hồ sơ trục xuất của họ đang ở trên tòa di trú, thì họ sẽ không được giải quyết cái hồ sơ công dân Hoa Kỳ. Bộ, không phải là bộ, mà đây là tòa kháng cáo ở bên phía tòa liên bang, tức là chúng ta nói đến tòa kháng cáo ở chu vi tầng số 9, là vì cái hồ sơ này nó ở California. Cho nên khi chúng ta thấy những cái vấn đề như vậy, chúng ta phải tham khảo luật sư. Chúng ta làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không? Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Chào luật sư.
Dạ.
Cho em hỏi, em bảo lãnh đứa em tháng 12 mà 2004, tới bây giờ hơn 13 năm mà em chưa nhận được giấy tờ gì, luật sư. Chưa nhận được giấy tờ bảo lãnh ông trợ tài chính.
Oh, ok. Tháng 12, 2004.
Dạ.
Nói rằng là cái này nó là năm nào đây? Ồ, cái này là tháng 3, 2018.
Dạ.
Cái 2014 chị là công dân Hoa Kỳ. Hiện giờ họ đang cứu xét đến ngày 22 tây tháng 1, 2005. Tức là cái số visa chưa có hiệu lực. Cái câu hỏi mà chị hỏi là chưa có được trả tiền visa và chưa được cái trả tiền bảo lãnh tài chính, nhưng mà cái hồ sơ của chị có cái chấp thuận của di trú rồi, đúng không?
Dạ. Yeah.
Ok, thì chị ngồi chờ thôi. Nếu đến cái ngày tháng mà chị được trả cái tiền này, thì cơ quan chứng khoán quốc gia sẽ gửi cho chị cái hóa đơn, rồi chị trả tiền, rồi chị đi tiếp tục tới cái lĩnh vực làm giấy tờ bảo lãnh tài chính. Cái câu hỏi của chị nó cũng liên quan đến vấn đề sao chờ lâu quá, bao giờ chị tới, chúng ta không biết.
Yeah.
Và dựa trên cái visa bulletin ngày hôm nay họ đang cứu xét đến ngày 22 tây tháng 1, 2005, chị nhìn vào cái priority đấy của chị đó, và chị nói rằng là cái ngày nào đó là chị bảo lãnh thì tôi nghĩ là nó chưa tới nhé. Hay là nó tới quá, tôi không biết được. Chị nhìn vào cái priority đấy trong cái approval notice của chị đó, và chị sẽ thấy nhé. Và chị có thể gọi tôi trong giờ làm việc nếu chị muốn có câu hỏi thêm nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, dạ bye.
Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn luật sư. Chúc chị gặp may mắn. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Và một lần nữa chúng ta thấy rằng là không có cách chi mà chúng ta có thể biết làm việc gì liên quan đến di trú nếu chúng ta không nói chuyện với luật sư. Nếu chỉ có luật sư họ mới có biết, họ mới có đủ thẩm quyền, hay là họ biết và có kinh nghiệm về những điều luật đã được đưa ra về những vấn đề về di trú. Còn nếu chúng ta muốn thử thời vận và cứ làm hồ sơ theo như những gì mà quý vị được biết và được bảo, thì tôi mong rằng là những gì đó quý vị làm nó không phải là đánh lô tô hoặc là mua xổ số, mà quý vị biết rằng là nó sẽ mang lại kết quả cho quý vị nhé. Ngày hôm nay là ngày cuối năm, tôi biết rất là nhiều người bận rộn. Tôi mong rằng là tất cả quý vị hãy bỏ thời gian ra vào mấy ngày tới để chung vui và sống với gia đình. Công việc của quý vị rất là quan trọng, nhưng mà tôi tin rằng là nó cũng sẽ chờ quý vị trở lại để tiếp tục làm việc. Và nếu quý vị đã sửa soạn, dọn dẹp và bày cúng bàn thờ gia tiên rồi, thì tôi chúc cho tất cả mọi người tối ngày hôm nay có những giây phút thiêng liêng nhất. Và nhất là chúng ta đừng quên cho các con các cháu biết đây là những phong tục tập quán mà các con cháu mình phải tiếp tục truyền nhau, để biết Tết là cái thời gian quan trọng nhất trong cuộc sống của một người Việt Nam. Và thờ lại tổ tiên vào ngày đầu năm là việc các con các cháu phải làm. Tôi mong rằng là tất cả mọi người dừng chân lại để thưởng thức cái hạnh phúc mà quý vị đang có, và dùng những cái thời gian này để nói chuyện với nhau, bỏ đi cái điện thoại cầm tay và hãy cùng nhau hưởng cái không khí gia đình nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và tôi cũng xin dùng cái thời gian ngày mai để chúc Tết cho tất cả mọi người. Mà ngày hôm nay chúng ta hãy xem để ngừng lại giờ sớm để có thời gian với gia đình chiều nay đi nhà thờ, đi chùa nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc và trở lại với Khánh Thi. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện thêm Khánh Thi nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới và tối nay đón giao thừa với gia đình thật là nhiều niềm vui. Hẹn ngày mai gặp lại luật sư vào ngày mai là ngày mùng 1 Tết. Chúc luật sư giờ phút cuối cùng của năm Đinh Dậu thật là nhiều sức khỏe. Rồi sang một năm mới, năm Mậu Tuất cũng vậy nữa. Những gì may mắn, hạnh phúc nhất sẽ đến với luật sư cùng với gia đình nhá, và bình an nữa. Cảm ơn luật sư và hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9:00.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi văn phòng Empire Law Firm hẹn luật sư ở 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Luật sư làm việc thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Những ngày cuối tuần nếu luật sư không phải đi đâu xa thì luật sư cũng có thể gặp quý thính giả vào 2 ngày cuối tuần. Gọi làm hẹn 408-947-7717, 408-947-7717. Hẹn gặp lại quý thính giả tối hôm nay 8:00, chương trình Dạ Thanh Radio. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Tối nay sẵn sàng để đón giao thừa, đón mừng năm mới, năm Mậu Tuất 2018. Thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, luôn hạnh phúc và bình an.